Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Mừng ngày lễ Hiền Mẫu, hãy mang đến cho mẹ một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất, được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Italy, từ bộ nệm sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn, giường ngủ thanh tao lịch lãm của Arp, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection, tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị trả góp dài hạn không tính tiền lời, hàng mới trong thùng luôn có sẵn giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng, chào cho một ngày mới thật sự rất là tươi đẹp này.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay là một trong những cái ngày nóng nhất trong tuần này đấy, tại bên Dallas nhiệt độ có thể lên cao tới 91 độ, thấp nhất là 63. Chúng ta sẽ không có mưa, hôm nay trời ít mây lắm. Nhưng mà vào ngày mai thì gió rất là to, nhiệt độ ban ngày là 89, ban tối là 65 và có thể ngày thứ năm hoặc là ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có mưa và có những cái trận mưa cũng khá là lớn. Nhiệt độ lúc bây giờ cũng giảm xuống chỉ còn có 81 độ mà thôi, khá là mát mẻ. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái sự khác biệt khá lớn đối với lại vấn đề chủng tộc so với lại các em trường tiểu học và trung tiểu học cũng như là thầy cô giáo. Thì theo như là cái thống kê của chính phủ vừa đưa ra ngày hôm qua cho thấy thì số lượng thầy cô giáo không có tương đồng với lại cái sắc tộc đối với lại các học sinh của mình. Thì người ta tính rằng là gần một nửa học sinh đang học tại các trường công là thuộc về sắc tộc thiểu số. Nhưng mà trong khi đó thì đa số các thầy cô giáo đều là người da trắng. Tức là người ta tính là khoảng chừng 5 thầy cô giáo thì đã có tới 4 thầy cô giáo lại là người da trắng. Chỉ có 1 thầy cô giáo là người gốc sắc tộc thiểu số mà thôi. Đây là một cái cuộc nghiên cứu do Hiệp hội Giáo dục Quốc gia họ vừa mới đưa ra và cũng đã kêu gọi là cần phải có thêm cái sự chú ý về cái lỗ hổng đa văn hóa này tại các trường tiểu học cũng như là các trường trung tiểu học tại Hoa Kỳ. Cái nhóm này là họ muốn rằng là cần phải có một cái điều gì đó để có thể giúp đỡ các thầy cô giáo có được cái sự chính xác phản ảnh về cái vấn đề sắc tộc đối với lại trẻ em, ngay chính cái trẻ em mà chính các thầy cô giáo đang dạy chúng. Hiện nay tại Hoa Kỳ, ở các trường tiểu học cũng như là các trường trung tiểu học, trong năm 2013 có khoảng chừng 3.300.000 thầy cô giáo. Nhưng mà họ cho hay là 82% trong số này là người da trắng, 8% là người gốc Tây Ban Nha, 7% là người da đen, trong khi đó 2% là người Á Châu, tức là cái nhóm thầy cô giáo. Còn đối với lại trẻ em học sinh thì 48% học sinh tại các trường công không có phải là người da trắng, 23% các em là người gốc Tây Ban Nha, 16% gốc da đen và 5% là người gốc Á Châu. Riêng tại tiểu bang Texas của chúng ta thì có cái tỷ lệ không phải là người da trắng rất là cao đối với lại các thầy cô giáo. Có khoảng chừng 35% các thầy cô giáo tại tiểu bang Texas thuộc cái nhóm sắc tộc thiểu số. Và 69% các học sinh của tiểu bang Texas là thuộc sắc tộc thiểu số, giống như là cái trường hợp của các thầy cô giáo vậy. Chỉ có 3 tiểu bang New Mexico, Hawaii và Washington DC là có cái tỷ lệ thầy cô giáo gốc không phải là da trắng cao nhất, hơn tiểu bang Texas, đứng hàng thứ tư. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề mà màu da trong cái vấn đề giáo dục đó thì chúng ta thấy là có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng. Thí dụ như là ở những người Hispanic thì họ thường là con em họ không có chú trọng nhiều cho đến đến những vấn đề giáo dục, và những người châu Á thì lại thúc đẩy con mình học rất nhiều và kiểu những cái hướng đi rất là khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng mỗi màu da thì có đều có những cái bước, những cái tỷ lệ khác nhau trong vấn đề học vấn. Và chuyển qua một tin liên quan đến tiểu bang Texas thì đây là một tin khá là vui, bởi vì bản tin cho biết tiểu bang Texas là một trong nhiều tiểu bang, một trong những tiểu bang phát triển hàng đầu trên cả nước, với nền kinh tế tăng, dân số tăng cũng như là thuế thấp hơn. Với việc thuế thấp, chi phí thấp thì tiểu bang Texas đang trở thành một trong những tiểu bang hàng đầu trong cả nước. Và theo như thống đốc Rick Perry thì điều này là ông gọi là sự nhiệm màu của Texas, bởi vì dân số tiểu bang đã gia tăng hơn gấp đôi cho so với tỷ lệ toàn quốc trong thập niên trước. Điều đó chứng thực rằng việc tạo việc làm mới đã được khuyến khích bởi việc thuế thấp cũng như là những luật lệ dễ dãi hơn. Texas hiện có hơn 26 triệu cư dân và được dự đoán dân số sẽ gia tăng tới khoảng 40 triệu người vào năm 2050. Theo tài liệu của Phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy, càng ngày có nhiều càng có nhiều hơn, tức là khoảng 1,3 triệu người di dời tới tiểu bang Texas từ năm 2010 cho đến 2013. Cái tỷ lệ này là được xem như là nhiều hơn so với bất cứ tiểu bang nào khác. Kết quả là đường xá, hệ thống cung cấp nước cũng như hệ thống đường dây điện và trường học, tất cả nhu cầu đều tăng. Theo như một phúc trình của Phòng Thống kê Dân số được công bố hồi năm ngoái, thì tính tới ngày 1 tháng 7 năm 2012, thì có trong 8 trong số 15 thành phố phát triển nhanh nhất trong cả nước thì đã nằm tại tiểu bang Texas. Đó là bao gồm những khu vực như là Midland, Houston, Dallas, Austin và một số thành phố nữa. Kinh tế của tiểu bang không còn co cụm trong như là trong thời gian suy thoái, và trong thời gian đó thì giảm 0,9% trong năm 2009. Tuy nhiên, đã tăng lên 4,1% vào ngay trong năm sau. Và từ năm 2010 cho đến 2013 thì theo báo cáo của tờ Journal cho biết, Texas đã qua mặt tất cả các tiểu bang trong lĩnh vực phát triển, trừ North Dakota, nhờ lợi ích của sự bùng phát về dầu lửa. Theo tài liệu từ tổ chức nghiên cứu Tax Foundation cho biết, thì người dân Texas chỉ trả khoảng 7,5% cho thuế lợi tức cho tiểu bang cũng như là địa phương trong năm 2011, ít hơn khá là nhiều so với các tiểu bang khác như là tại Cali là 11,4% và Florida là khoảng 9,2%. Thì chúng ta thấy rằng là Texas đã có những bước đi rất là khôn ngoan cho trong việc như là luật lệ dễ dàng hơn, thuế má cũng thấp hơn, nên đã thu hút rất là nhiều người từ các tiểu bang khác dọn về đây, và làm cho điều đó làm cho thị trường công ăn việc làm khởi sắc hơn và nền kinh tế đã có những bước phát triển ổn định hơn, đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái nền kinh tế nó phát triển nó đi theo một số những cái vấn đề khác, chẳng hạn như là cái vấn đề mà chúng ta thấy ngay trên tờ Dallas Morning News trong cái mục thương mại, người ta cũng nói là trong tuần vừa rồi đấy, thì cái cơ quan về tín dụng Experian họ có báo cáo cho biết là những người sống tại tiểu bang Texas bây giờ đó thì cái vai của họ sẽ phải gánh nhiều thêm về cái những cái món nợ, và là đứng đầu trong số 20 tiểu bang có những cái khu thị tứ lớn. Cái việc mà trung bình cái số lượng về cái tiền nợ đối với lại những người sống tại tiểu bang Texas bây giờ đó, quý vị biết là trung bình mỗi một người, mỗi một cái món nợ như vậy là lên tới 28.240 đồng. Và cái điểm tín chỉ đó về credit của một người như vậy trung bình là 648 điểm của tiểu bang Texas. Chúng ta thấy đó là cái số điểm tín dụng nó bắt đầu từ cái con số 300 và nó cao nhất là 850. Tính trên toàn quốc thì trung bình cho các món nợ bây giờ là 25.927, và trung bình cái điểm tín dụng của người dân tại Hoa Kỳ là 665 điểm. Theo như là Experian ấy, thì người ta cho biết là cái tỷ lệ về thiếu nợ đã tăng lên tới 7,8% kể từ năm 2010. Nhưng mà đây lại là một cái tin tin tốt, là bởi vì người ta cho hay vì vấn đề kinh tế phát triển cho nên là nhiều người bây giờ họ sẵn sàng đi mượn tiền nhiều hơn. Và cái việc mà họ đi mượn tiền như thế đó thì họ cũng là cái cách mà nó người ta nhìn về cái vấn đề gọi là tích cực một chút xíu, thì rõ ràng là tiểu bang Texas đó có một cái sự phục hồi khá mạnh. Ngay cả bà Michelle Ryan là phó giám đốc của Experian cũng nói là cái việc mà người ta thiếu nợ nhiều hơn cũng được xem là có thể chấp thuận được. Bởi vì chúng ta thấy là cái nền kinh tế nó tiếp tục gia tăng, người ta có thể cảm thấy tự tin hơn trong cái vấn đề công ăn việc làm, cho nên là người ta cũng mua sắm nhiều hơn. Và mua sắm nhiều hơn á, thì cái tài sản của họ cũng gia tăng. Và với một cái chuyên gia tại địa phương về vấn đề tín dụng thì họ cũng lo ngại một số những cái món nợ quá cao thì nó cũng là một cái gánh nặng cho cá nhân, và như thế thì cần phải có một cái sự cố vấn tốt hoặc là cần phải chú ý tốt để mà có thể chúng ta không có bị lôi vào cái vòng gọi là nợ ngập đầu rồi sau đó không có trả nợ nổi, và lúc bây giờ thì cái kinh tế tài chính gia đình nó sẽ gặp khó khăn, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nợ thì Khương Nguyên đã từng nghe một số người nói rằng anh đã sống ở Mỹ, không nợ thì không phải là người dân tốt. Thì theo một bản tin Khương Nguyên cũng đọc được đó, thì khoảng 48% người dân Mỹ trả hết nợ thẻ tín dụng hàng tháng. Điều đó chứng tỏ rằng là người dân Mỹ đã bớt xài thẻ nhằm giảm đi cái mức nợ thẻ tín dụng. Và mỗi người, theo báo cáo mới đây thì mỗi người dân Hoa Kỳ trung bình hiện nay có khoảng là 2.6 thẻ tín dụng, đã giảm từ 2.9 trong 6 năm trước, trước cái cuộc khủng hoảng tài chính. Đó là theo một cuộc thăm dò của tổ chức Gallup đối với 1.026 người lớn. Số liệu mới nhất cho thấy mức thấp nhất kể từ khi Gallup bắt đầu theo dõi việc sử dụng thẻ tín dụng vào năm 2001. Tổng cộng thì 29% người được thăm dò không có thẻ tín dụng. Đó là tỷ số này đã tăng từ 22% trong năm 2008 lên 29%. Và trong khi đó, chỉ 7% người được thăm dò nói rằng họ có từ 7 thẻ tín dụng trở lên. Đó là giảm đi 9% so với 6 năm trước. Thêm nữa, 48% người có thẻ tín dụng được thăm dò nói rằng họ trả hết nợ mỗi tháng. Đây là mức cao kỷ lục, đã tăng từ 43% từ năm 2008. Tổng số 33% người có thẻ tín dụng nói rằng họ không trả hết nợ thẻ tín dụng mỗi tháng. Đây là mức thấp nhất, đã giảm từ 38% so với 6 năm trước. Và mỗi người dân Hoa Kỳ trung bình thì họ nợ 2.426 Mỹ Kim. Cũng đây là một mức thấp kỷ lục so với năm 2008 là 2.941 đồng. Theo như một kinh tế gia của Gallup cho biết rằng, người Mỹ ít lệ thuộc vào thẻ tín dụng hơn so với trong quá khứ. Điều này cho thấy rằng thẻ tín dụng có thể không phải là phương tiện tài chính sống còn đối với cá nhân như họ đã từng lệ thuộc trong thập niên 90 và thập niên 2000. Điều đó chứng tỏ rằng người dân Hoa Kỳ đã ngày càng gọi là siết chặt hơn trong vấn đề sử dụng thẻ tín dụng để trả nợ hoặc là mua sắm, bởi vì họ không có muốn nợ nhiều như là so với trước đây. Thì điều này cũng chứng minh rằng cái việc mỗi người dân đã có ý thức hơn, bởi vì thời đại suy thoái kinh tế khiến cho người dân không còn cảm thấy là an toàn nếu mà sử dụng thẻ quá nhiều nữa đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, tài trẻ quá nhiều mà không có trả nổi hết một lần thì quý vị sẽ phải trả tiền nợ, mà tiền nợ thẻ quy được nó rất là cao. Thưa quý vị, bây giờ có một số khá đông các cơ quan gọi là an toàn công cộng của tiểu bang Texas, bây giờ người ta sắp xếp để mà có thể nhận những cái cú điện thoại bằng text. Chúng ta thấy là từ xưa đến giờ quý vị chỉ có nhấc điện thoại lên gọi 911, nhưng mà bây giờ quý vị cũng có thể text đến các cơ quan an toàn công cộng đó để mà họ có thể giúp đỡ. Cái trường hợp mà text 911 này đó, nó cũng là một cái kỹ thuật mới mà các cơ quan về khẩn cấp là họ cũng bắt đầu phải áp dụng. Thì cái thành phố được xem là mới nhất đây bắt đầu áp dụng text đó là Richardson. Một số các thành phố của tiểu bang Texas cũng đã áp dụng được rồi, nhưng mà phải đợi cho tới tuần sau thì cái hệ thống này họ mới gắn vào, để sau đó thì các nhân viên tổng đài họ có thể nhận text trong cái trường hợp khẩn cấp. Tức là khi mà quý vị gặp những cái trường hợp khẩn cấp á, thì quý vị thay vì gọi 911 nói chuyện, nhưng mà quý vị vẫn có thể text. Mà không biết là text có nhanh hơn là nói chuyện hay không, nhưng mà thấy text á, đôi khi nó cũng có một cái lợi, chẳng hạn như là có thể gửi video. Đúng rồi, khi mà gặp trong những cái trường hợp khẩn cấp á, cái người mà có thể bị nạn hoặc là bất cứ ai đó, họ có thể dùng cái điện thoại tinh khôn của mình thu lại cái đoạn hình đó, rồi sau đó text gửi đến cho tổng đài để mà tổng đài có thể nhận biết được ngay được rằng là cái tình hình đó nó nguy ngập đến như thế nào để mà họ có thể giúp đỡ. Ba cái công ty điện thoại lớn hiện nay cũng bắt đầu để mà hợp tác với lại chính phủ, đó là Verizon, cũng như là T-Mobile và AT&T. Ba cái công ty này thì họ nói rằng họ sẽ sắp xếp hợp tác với lại chính phủ để mà có thể gửi thách, giúp đỡ những khách hàng của họ gửi thách trong cái trường hợp khẩn cấp. Và họ cũng đã đồng ý là sẽ thực hiện cái hệ thống mới này trên toàn quốc chứ không phải là riêng tiểu bang Texas. Cho nên là một số các thành phố thôi. Bây giờ thì họ mới áp dụng về cái trường hợp là quý vị thách 911. Cho tới giờ phút này thì không phải là bất cứ thành phố nào cũng nhận cái thách 911 khẩn cấp, mà chúng ta vẫn phải gọi số 911 hẳn hoi để mà nói chuyện với là thằng với là tổng đài. Anh Cô Nguyên.
Dạ vâng, Texas thì chắc có lẽ giới trẻ là thích hơn, chứ những người cao niên hoặc là những người trung niên thường họ rất là ngại khi mà text, bởi vì text đối với họ là một cái cực hình, bởi vì mắt mũi thì tèm hem, mà những cái phím bấm thì lại quá nhỏ, đặc biệt là trong những cái smartphone điện thoại thông minh đó, thì cái bàn phím thì cái những cái nút bấm trong đó rất là nhỏ, và những người tay mà hơi to một tí bấm thì thường là một tin nhắn thì khởi khá là lâu, nên là điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy là đối với việc text là một cực hình, nhưng mà gọi 911 thì theo bản thân Khôi Nguyên thấy thì là có lẽ là tiện dụng hơn. Và trước khi kết thúc phần tin nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, Khôi Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cùng quý thính giả một bản tin khá là vui vui. Như chúng ta đều biết là tại Trung Quốc, một đất nước có thể nói như là rất là rộng lớn, nhưng mà có một thứ mà đã có gọi là truyền thống của người Trung Quốc, đó là làm hàng giả. Ở Trung Quốc thì từ xưa đã cũng có hàng giả, nhưng mà ngày nay thì tất cả những thứ, rất là nhiều thứ từ hàng giả, từ các cửa hàng Apple giả, cho tới nhà báo giả, những cái túi đắt tiền như Gucci hoặc là Louis Vuitton đều có hàng giả hết. Và nay, đến mức mà một cái mức mà độ mà có thể nói là hàng giả mà chúng ta nói không thể ngờ tới, đó là một chính quyền giả, tức là một thành phố, chính quyền của một thành phố cũng là giả luôn. Theo nguồn tin từ giới địa phương cho hay, mới đây một cơ chế mang tên là Chính quyền Nhân dân thành phố Denju ở tỉnh Hà Nam vừa mới bị phát giác và dẹp bỏ sau khi biết chính quyền này là giả. Theo nguồn tin này thì chính quyền nói trên được 3 người dân nơi đây thành lập hồi năm ngoái, bao gồm cả con dấu cũng như là giấy tờ hành chính đều giả hết. Họ cũng tìm cách tuyển mộ nhân viên công chức, gửi đi các thông cáo tìm người và có được hơn 10 ứng viên trước khi bị chính quyền thật dẹp bỏ. Cả 3 người nói trên khai rằng họ muốn tự xóa bỏ chính quyền địa phương hiện hữu vì không, chính quyền này đã không làm gì cho dân. Trụ sở của chính quyền giả này nằm ngay bên cạnh tòa nhà hành chính của chính quyền thật. Và chính quyền giả bị khám phá sau khi họ đưa giấy đòi một công ty phát triển địa ốc phải nộp tiền phạt do xây cất trái phép trong khu vực. Chủ công ty này nghi ngờ nên đi báo cáo cho người cơ quan địa phương và 3 người này đã bị bắt. Đây là một tin khá là hy hữu, bởi vì ngay cả chính quyền mà còn làm giả thì không biết người dân Trung Quốc sẽ còn làm giả tới mức nào nữa anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái gì cũng giả hết, không biết là họ. Nhất là hàng hóa đó, hàng hóa mà giả mà thiếu an toàn ta sợ nhất. Đồ ăn nó lại bỏ những cái chất hóa chất vào, họ ngộ độc rất là nhiều người. Thành ra là cũng rất là nguy hiểm. Chính quyền không biết là họ làm giả là có nguy hiểm như thế nào, chắc là phải nguy hiểm lắm. Tới đây thì chúng tôi, dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn Khôi Nguyên đã thực hiện chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn với quý thính giả cũng như là anh vào tuần sau và ngày mai, sáng ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày đầu tuần làm việc thật vui và thành công. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.